Đây là những đoạn trích hay trong cuốn Khi hơi thở hóa tinh không của tác giả Paul Kalanithi do Team Spider Room tổng hợp. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé! 1. Bởi vì tôi phải học cách sống khác, nhìn nhận cái chết như một vị khách không mời, nhưng hiểu rằng ngay cả khi tôi phải chết đi thì tôi vẫn sẽ sống cho đến lúc thật sự ra đi. 2. Nhiều năm trước, khi tôi phát hiện ra rằng Darwin và Nietzsche cùng đồng tình trong một chuyện, tính chất đặc trưng của sinh vật chính là sự đấu tranh. Nếu không có nó, việc mô tả cuộc sống chỉ giống như vẽ hổ không sọc vằn vậy. 3. Sau bao nhiêu năm sống chung với việc tử, tôi đã hiểu rằng cái chết dễ dàng nhất không hẳn là cái chết tốt nhất. 4. Chúng tôi quyết định có con, chúng tôi sẽ tiếp tục sống thay vì chết dần. 5. Sáng hôm đó tôi đưa ra một quyết định, sẽ ép buộc bản thân mình quay lại phòng mổ. Tại sao? Bởi vì tôi có thể, bởi vì đó chính là tôi, bởi vì tôi phải học cách sống khác, nhìn nhận cái chết như một vị khách không mời, nhưng hiểu rằng ngay cả khi tôi phải chết, thì tôi vẫn sẽ sống cho đến lúc thực sự ra đi. 6. Một phần kỳ quái của bệnh tật, đó là khi phải trải qua nó, giá trị của bạn không ngừng thay đổi. Bạn phải tìm ra điều gì là quan trọng với mình và sau đó lại tiếp tục tìm kiếm. 7. Chết là sự kiện chỉ xảy ra trong chốc lát, nhưng sống cùng bệnh hiểm nghèo lại là cả một quá trình. 8. Đôi khi sức nặng của cái chết trở nên thật rõ ràng như sờ thấy được. Nó ở trong không khí, sự căng thẳng và đau đớn. Đôi khi bạn hít thở và không nhận ra. Nhưng khi khác, giống như những ngày trời nồm ẩm ướt, nó có sức nặng, răng đến ngạt thở. 9. Nếu một cuộc đời không được xem là không đáng sống, vậy cuộc đời không sống có đáng xem xét hay không? 10. Cái chết đến với tất cả chúng ta, đến với chúng ta, với bệnh nhân của chúng ta, đó là định mệnh của chúng ta, những cơ thể sống. 11. Hầu hết cuộc đời đang sống với sự thụ động về cái chết, đó là điều xảy đến với bạn và những người xung quanh bạn. 12. Trước mỗi ca mổ não, tôi nhận ra mình cần phải hiểu được trí óc của từng bệnh nhân, nhận diện những giá trị, điều gì khiến cuộc đời anh ta đáng sống và sự phá hủy nào có thể khiến cái chết trở thành việc hợp lữ. 13. Cái giá của sự cống hiến của tôi cho thành công là rất lớn và những thất bại không thể tránh thường mang đến cho tôi sự áy náy khó mà chịu đựng nổi. 14. Khi nâng đỡ sự khốn cùng của ai đó, có đôi khi ta buộc phải sụp đổ dưới sức nặng của nó. 15. Là một bác sĩ nội trú, lý tưởng lớn nhất của tôi không phải là cứu người, rốt cục thì ai cũng phải chết. Lý tưởng của tôi nằm ở việc giúp đỡ bệnh nhân và gia đình thấu hiểu về bệnh tật và cái chết. 16. Khoa học có thể cung cấp cách hữu dụng nhất để tổ chức các dữ liệu thực nghiệm, lặp đi lặp lại, nhưng quyền năng để làm được điều đó của nó lại được dựa trên sự bất lực trong việc thấu hiểu những mặt chính yếu nhất của con người. Hy vọng, sợ hãi, tình yêu, thù hận, vẻ đẹp, ghen tị, tôn sùng, yếu ớt, đấu tranh, chịu đựng và đức hạnh. 17. Đột nhiên, tôi biết tôi muốn gì. Tôi muốn những người phụ trách dựng lên một giàn thiêu và thả cho cốt của tôi lẫn với cát bụi, đánh rơi xương tôi giữa đám củi rề và răng tôi giữa đám bụi cát. 18. Có một khoảnh khắc, một điểm lùi, khi tổng hợp tất cả trải nghiệm thu gom lại đều héo mòn đi bởi những vụn vặt đời thời. Chúng ta không bao giờ thông thái được như khi chúng ta sống trong chính khoảnh khắc này. 19. Một ngày chúng ta được sinh ra, một ngày khác chúng ta sẽ chết đi. Cùng một ngày, cùng một giây. Cửa sinh là cửa tử, ánh sáng lóe lên trong một khoảnh khắc, và lần nữa lại là đêm. 20. Như những bệnh nhân của mình, tôi phải đối mặt với cái chết và cố gắng hiểu được điều gì khiến cuộc đời mình đáng sống. 21. Rằng xé trong vai trò của một bác sĩ và một bệnh nhân, đào sâu trong những thông tin y khoa để tìm kiếm câu trả lời, tôi vùng vẫy một cách khó khăn. Cùng lúc đó, tôi phải đối mặt với cái chết của chính mình để xây lại cuộc đời cũ, hoặc có lẽ tìm ra một cuộc đời mới. 22. Khi tôi bước vào bệnh viện một ngày trước, sinh và tử chỉ đơn thuần là một khái niệm xa xôi trừu tượng. Vậy mà hiện tại, tôi đã thấy chúng thật gần. 23. Có lẽ sự sống chỉ là chốc lát, quá ngắn ngủi để xét đến. Nhưng sự tập trung của tôi sẽ phải dồn vào vai trò sắp tới, gắn bó mật thiết với chuyện khi nào và thế nào của cái chết. 24. Liệu có một đứa con có làm sao nhẵng khoảng thời gian chúng ta bên nhau không? Nàng hỏi, liệu anh có nghĩ rằng việc xa lìa con mình sẽ khiến cái chết đau đớn hơn không? Kể cả vậy thì chẳng phải vẫn sẽ rất tuyệt sao? Tôi nói, Lucy và tôi đều cảm thấy cuộc đời không phải chỉ là né tránh khổ đau. 25. Khi đến một trong những khoảnh khắc mà con phải nói về bản thân mình trong cuộc sống, về việc con từng là ai, những gì con đã làm và con có ý nghĩa thế nào với cuộc đời, chàng nguyện cầu con sẽ không quên rằng con đã từng lấp đầy tháng ngày của một người đàn ông đang chết bằng một niềm vui chan chứa. Một niềm vui cha chưa từng biết đến trong suốt những năm trước đây. Một niềm vui không biết cha khao khát thèm thuồng hơn nữa, mà là thỏa mãn, bình an. Tại thời điểm này, ngay lúc này, đó là một điều vĩ đại. 26. Rắn là nguồn cơn của nỗi lo sợ thường trực, nhưng tương lai của các con mới là thứ mẹ tôi sợ nhất. 27. Trong tất thảy những bí ẩn thời thơ ấu của tôi, điều thần bí nhất không phải là vì sao cha quyết định đưa cả gia đình tới thị trấn hoang mạc vùng Kingman, Arizona, nơi chúng tôi dần yêu mến, mà là làm thế nào cha đã thuyết phục được mẹ cùng đến đây. 28. Một y tá trẻ, người tôi chưa từng gặp, ghé đầu vào phòng. Bác sĩ sẽ đến sớm thôi. Và chỉ bằng điều đó, tương lai tôi đã tưởng tượng tương lai sắp được trở thành hiện thực, đỉnh cao của hàng thập niên dài phấn đấu, cứ thế tan biến. 29. Giả thuyết thiếu cơ sở rằng tâm trí chỉ đơn giản là sự vận hành của não bộ là một ý tưởng khiến tôi phải giật mình. Nó đánh động sự hiểu biết ngây thơ của tôi về thế giới. Dĩ nhiên, nó phải là giả thuyết đúng. Bởi nếu không, thì não bộ của chúng ta sẽ làm gì chứ? 30. Dù chúng ta có ý chí tự do, nhưng ta cũng chỉ là những sinh vật sinh học. Bộ não cũng là một cơ quan, và nó cũng tuân theo các định luật vật lý. 31. Văn học đem đến một kho tàng phong phú về ý nghĩa của phận người. Còn bộ não là chiếc chìa khóa mà bằng cách nào đó cho phép mở kho tàng ấy ra. Nó tựa như phép thuật vậy. 32. Mọi người đều thất bại trước giới hạn. Tôi ngờ rằng mình không phải là người duy nhất đạt đến trạng thái sâu sắc này. Hầu hết các tham vọng đều có thể đạt được hoặc bị bỏ rơi. Dù theo cách nào, chúng vẫn thuộc về quá khứ. 33. Tương lai, thay vì bước lên bậc thang gồm những mục tiêu của cuộc sống, lại trải dài thành hiện tại vĩnh cửu. Tiền bạc, địa vị và tất cả những hư vô mà các nhà truyền giáo mô tả đều chứa rất ít bận tâm. Quả thật, đó là đuổi theo những thứ vô hình. Nếu các bạn quan tâm, chúng mình có để link sách trong phần mô tả nhé. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!